Cảm ơn cô Phương Thảo. Cách đây mấy ngày tôi có một người cháu qua đây du học ở dưới Nam Cali. Mỗi lần cháu gặp nan đề gì, cháu thường gọi tôi hỏi ý kiến rồi chia sẻ những cái vui buồn. Thì cách đây mấy ngày cháu gọi, cháu có nhiều vấn đề hỏi tôi, và cuối cùng cháu mới hỏi ý Chúa cho đời sống con là gì? Con phải làm gì với cái chuyện này? Con phải làm gì với chuyện kia? Làm sao con biết được ý Chúa trong đời sống của con? Và đây tôi nghĩ rằng đây là một cái câu hỏi mà có thể nói nó rất là phức tạp, mà nhiều người con của Chúa hỏi nhất. Ý Chúa của cho đời sống tôi là gì? Con là gì? Chúa muốn con làm gì trong cái điều này, trong cái điều kia? Và như tuần trước chúng ta học là chúng ta biết rằng những cái quyết định trong đời sống của chúng ta nó ảnh hưởng vô cùng trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta quyết định đúng, nó ảnh hưởng đúng và nó đem lại phước hạnh trong cuộc đời của chúng ta. Mà chúng ta quyết định sai là nó đem những cái thảm hại trong đời sống của chúng ta. Như chúng ta đã học tuần vừa rồi, bà Eva, ông Adam đã quyết định sai, vâng lời ma quỷ, cho nên cả nhân loại từ trước cho tới giờ và tới tận thế đều bị ảnh hưởng qua những cái quyết định của Eva. Cho nên tôi muốn chúng ta ôn lại những ngày tháng đã qua trong năm này và làm thế nào để có được năm tới một năm phước hạnh trong Chúa, mà phước hạnh trong Chúa khi chúng ta quyết định đúng. Mà làm sao mình biết là mình quyết định đúng được? Làm sao mình biết mình quyết định đúng? Mình biết mình quyết định đúng khi mình quyết định như Chúa muốn mình quyết định thì mới đúng. Nhưng mà đâu có phải cái gì mình cũng biết rõ ràng hết. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em đề tài Chúa muốn tôi làm gì trong những cái quyết định trong đời sống của tôi. Tôi là người độc thân thì Chúa muốn tôi cưới ai? Chúa, tôi là người tính đi học 2-3 trường nhận tôi phải đi học trường nào? Hay là tôi xin việc làm có 3-4 hãng nó nhận tôi nào? IBM, Intel, HP, Xerox nó nhận tôi, bây giờ tôi biết chọn cái hãng nào để tôi làm? Đây là những cái câu hỏi mà chúng ta cần có cái câu trả lời. Và chúng ta biết để quyết định đúng, chúng ta học được cái bài học tuần vừa rồi, đó là mình phải gì? Mình phải khước từ những cái mưu kế quỷ quyệt của ma quỷ trong đời sống của mình. Một trong những cái mưu kế lớn nhất mà ma quỷ nó gieo vào trong đầu của chúng ta thường xuyên nhất, đó là nó làm cho chúng ta nghi ngờ lời của Chúa. Nghi ngờ lời của Chúa. Chúa dạy chúng ta phải sống theo lời của Chúa. Nó làm cho chúng ta không sao đâu, đừng có sống theo lời, không cần phải sống theo lời của Chúa. Dù có thể tự mình làm cho mình những điều tốt cho đời sống của mình, tự quyết định, chứ không có cần phải vâng theo lời của Chúa. Và đó là cái thảm hại mà Eva đã gặp phải. Bà tự quyết định cho chính mình, không chịu vâng lời Chúa nhưng mà vâng lời ma quỷ. Cho nên một thảm hại vô cùng khốc liệt đã xảy đến. Muốn quyết định đúng, mình phải khước từ mưu mô quỷ quyệt của ma quỷ, và mình phải tin cậy lời Chúa. Tin cậy lời Chúa và vâng theo lời của Ngài. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, quý vị, nó có những cái năng, những cái câu hỏi giống như hồi nãy tôi nói là ở đâu, làm gì, cưới ai. Kinh Thánh không có nói rõ là ngươi hãy cưới cô kia tên nọ, không có cái tên ở trong này. Cho nên làm thế nào để quyết định? Lời của Chúa cho chúng ta biết cái cách chúng ta quyết định, những cái quyết định trong đời sống của chúng ta là gì. Chúng ta cùng mở lời Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 15. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 15 từ câu 17 từ câu 15 cho tới câu 17. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 15. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, là cái cách sống. Ăn ở ở đây là nói cái cách sống của anh em. Hãy giữ cho khéo về cái cách sống của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Câu 16. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu biết ý muốn của Chúa là thế nào. Ở đây lời Chúa nói như thế nào? Mình muốn quyết định đúng thì mình phải trở thành người gì? Người khôn ngoan. Người dại dột không thể nào quyết định đúng được cả. Và Chúa nói người khôn ngoan là người như thế nào? Người khôn ngoan là người như thế nào? Là người lợi dụng thời gian. Sử dụng thời gian của mình một cách đẹp ý Chúa. Đó là người lợi dụng thời gian. Rồi cái khúc ở phía dưới nữa, còn quan trọng hơn như vậy nữa, câu số 17. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Người khôn ngoan là người tìm cách biết, muốn biết được ý chỉ của Chúa như thế nào trong đời sống của mình. Đó là người khôn ngoan. Người ngu dại là người như thế nào? Không cần biết Chúa muốn tôi làm gì, chương trình của Chúa là gì, hay là ngay cả khi biết rồi cũng không care, không có cần phải sống theo lời Chúa. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Chúa nói là người khôn ngoan là người tìm kiếm, muốn biết được ý Chúa trong đời sống của mình. Đó là người khôn ngoan. Người ngu dại thì muốn sống theo chương trình của mình. Những gì mình nghĩ mình làm thì mình cứ làm, không có cần check với ai hết, không cần coi thử lời của Chúa có muốn tôi làm cái chuyện này hay là không. Và đôi lúc trong đời sống của mình, nếu mình không cẩn thận, mình dễ trở thành người ngu dại lắm. Tôi có nghe một chuyện, anh kia ảnh học năm đại học năm thứ hai, ảnh là con cái của Chúa đó, nhưng mà ảnh muốn mua một chiếc xe để anh sử dụng, thì ảnh không biết ai nói đó, ảnh mới tin vào những cái giấc mơ. Anh kia không biết ai dạy ảnh, nhưng mà người đó ảnh nghĩ là muốn biết được ý Chúa mình muốn mua chiếc xe nào á, thì mình nằm mơ Chúa chỉ mình sẽ biết. Thì đùng hôm nọ ảnh muốn mua xe, ảnh ngủ đêm đó thì ảnh thấy cái gì cũng màu vàng hết, cái gì everything is yellow. Cho nên cả đúng rồi, như vậy là Chúa muốn mua mình chiếc xe, muốn mình mua chiếc xe màu vàng. Cho nên sáng ngày sau ảnh đi ra cái tiệm bán xe used car, xe cũ, thì ảnh đi vòng quanh kiếm cho được, kiếm cái tiệm cái hãng đó không có bán cái chiếc xe nào màu vàng hết. Ảnh qua một cái chiếc cái hãng khác, ảnh kiếm cuối cùng mình kiếm được chiếc xe ở ngoài màu vàng, ở trong cũng màu vàng luôn. Anh không có cần thử xe gì hết, anh kêu đúng là ý Chúa rồi đó. Anh mua chiếc xe đó về, anh sử dụng. Và quý ông bà chị biết chuyện gì xảy ra rồi. Chiếc xe đó nó làm khổ ảnh vô cùng. Và tiếng Mỹ dùng cái chữ là yellow đó. Chiếc xe nó become a lemon. Nó làm rất là chua chát trong cuộc đời của anh. Anh chịu hết nổi luôn. Chúa nói chớ nên như kẻ dại dột, nhưng mà phải hiểu biết ý chỉ của Chúa là như thế nào. Không phải mình bữa nào mình ngủ mình mơ màng rồi mình thấy cái gì mình làm nó, cái đó là dại dột. Rồi có những cái dại dột khác nữa, là có một số người kêu tôi đúng rồi, tôi phải sử dụng lời của Chúa để tôi biết được Chúa muốn tôi làm gì. Cho nên coi lời của Chúa, Kinh Thánh giống như là bắt quẻ vậy đó. Mở ra Kinh Thánh. Trong Samuel À, tôi cũng nghe một anh để làm kiểu này. Mở ra Samuel nhất đoạn 31 câu 4 thì nói rằng vua Saul đâm người mình vào kiếm của Saul và chết. Cái anh này kêu wow, ý Chúa cho mình kiểu đó ra sao ấn quá vậy, chắc là không phải. Thôi anh mở chỗ khác. Tới Luca đoạn 10 câu 37 nói rằng hãy đi và làm như vậy. Wow. sao ý Chúa cho thấy ấn quá vậy. Ảnh mở tiếp rồi ảnh mở qua tới Giăng đoạn 13 câu 27 thì lời Chúa nói như thế này: những gì ngươi sắp làm hãy làm mau đi. Wow, ảnh nói rồi, cái kiểu này là ý Chúa rồi chứ không có gì nữa hết. Đó là cái cách mà Chúa muốn cho mình biết ý Chúa trong cuộc đời của mình, phải không? No, không phải như vậy. Có một số người họ coi lời của Chúa giống như là bắt quẻ vậy đó. Mở đụng cái trang nào, đọc cái câu đó là đó, đúng rồi đó. Ý Chúa không phải như vậy. Thưa quý ông bà anh chị, Chúa không bao giờ làm cái kiểu đó. Cho nên câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào để tôi biết được ý Chúa trong đời sống của tôi? Hôm nay Chúa muốn tôi làm gì? Thưa quý ông bà anh chị em, rất là rõ ràng, chứ không có khó đâu. Thứ nhất, nếu quý ông bà anh chị em chuẩn bị thi á, thi Kinh Thánh á, có thể không có nhớ nhiều, cho nên ở trong tờ chương trình có chỗ mà ghi chép bài giảng á, tôi muốn đưa ra vài điểm quý ông bà anh chị em có thể viết xuống. Đây là cái cách mà mình biết được ý Chúa trong cuộc đời của mình, và tôi áp dụng cái cách này và tạ ơn Chúa ít khi nào tôi đi lạc ý Chúa trong cuộc đời của tôi lắm. Thứ nhất, Chúa muốn mình mỗi ngày có mối quan hệ mật thiết với Chúa. Daily intimate relationship with God. Tôi dùng cái chữ, tôi nhấn mạnh cái chữ là mỗi ngày. Chứ không phải là lâu lâu cảm thấy rất là yêu Chúa. Yêu Chúa vô cùng, mỗi lần ca ngợi Chúa nhảy rầm rầm đến nỗi mỏi chân, rồi hát đến nỗi mà khan tiếng luôn. Không phải như vậy. Nhưng mà mỗi ngày mình gần gũi, tâm tình mật thiết với Chúa. Lời của Chúa ở trong Matthew đoạn 22 câu 37, Chúa nói như thế nào? Hãy như thế nào? Xin chúng ta cùng mở lời của Chúa ở trong Matthew đoạn 22. Hãy hết lòng. Ai còn nhớ không? 22 câu 37. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Lời Chúa nói rằng mình phải yêu mến Chúa, mình phải ở trong cái sự mật thiết, mối quan hệ giữa mình với Chúa thường xuyên, chứ không phải là lâu lâu một lần, một tuần gặp Chúa một lần. Các anh chị đang yêu và sẽ yêu đó, mình yêu người nào người đó nói khi nào mà anh rảnh đó, thì anh tới anh thăm em. Anh yêu em lắm á, không có gì mà anh không sẵn sàng hy sinh với cho em cả. Nhưng mà hôm nay trời mưa quá cho nên em không có, anh không có tới thăm em được. Chúng ta nghĩ như thế nào về cái tình yêu đó? Mà đó lúc mình nói với Chúa rằng con yêu Chúa lắm á, con hết lòng với Chúa đó, nhưng mà lâu lâu mình mới gặp Chúa lần, lâu lâu mình mới cầu nguyện với Chúa lần, lâu lâu mình mới đọc Kinh Thánh lần. Gặp chuyện rồi đó mình mới bắt đầu mình chạy với Chúa, còn bình thường á thì Chúa với mình hai người giống như là hai người lạ như vậy. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái điểm then chốt mà Chúa muốn. Chúa muốn chúng ta có cái mối quan hệ mật thiết với Chúa, yêu Chúa. hết linh hồn, hết ý. Mỗi ngày mình dành thì giờ với Chúa, với lời của Chúa, mình cầu nguyện với Chúa. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Chúa muốn mình mỗi ngày có mối quan hệ mật thiết với Chúa? Quý ông bà anh chị em biết, Chúa tạo dựng nên chúng ta, Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Và cái cách mà nhận được ơn phước của Chúa trong cuộc đời của mình là mình phải sống gắn liền với Chúa. Gần gũi Chúa, gắn liền với Chúa, giống như ở trong Giăng đoạn 15 Chúa nói như thế nào: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh nho. Cái nhánh nho với gốc nho, nếu mà cái nhánh nho nó không có dính liền với gốc nho, nó không tự sống được. Ai trong chúng ta cũng biết như vậy. Chỉ khi nào cái nhánh nho nó gắn liền với gốc nho thì nhựa sống từ cái gốc nho nó mới đưa qua cái nhánh nho, và nhánh nho nó mới có thể sống, nó mới có thể sanh bông kết quả được mà thôi. Cho nên Chúa muốn có cái mối quan hệ mật thiết, mình có cái mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày, không có phải là ích lợi gì cho Chúa cả, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa đâu có cần mấy cái chuyện đó. Chúa có ba ngôi Đức Chúa Trời, Chúa có cái relation, thương nó đọc giống như là không cần suy nghĩ gì hết. Bởi vì sao? Mỗi ngày nó dành thời gian nó học. Cho nên ý chỉ của Chúa trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúng ta chờ tới cái big one rồi chúng ta mới bắt đầu tới xin Chúa chở con biết được ý Chúa. Nhưng mà trong lúc mỗi ngày mình không có làm homework gì hết, mình không có gần gũi Chúa gì hết, thì làm sao tới final mình làm bài được? Chúa nói hôm nay ý chỉ của ta hôm nay nè, con làm đi, ngày mai ta chỉ cho cái khác con làm, ngày mốt con ta chỉ cho cái khác con làm, tới cái big one con phải cưới người nào đây Chúa? Chúa nói no problem, I'll show you. Rất là rõ ràng, nhẹ nhàng, bình an, không có gì phải lo cả. Còn cứ mỗi ngày mình không chịu học, quý vị nào không học những câu kinh thánh, tôi challenge quý vị có thể thi được 100 điểm. Ai trong chúng ta có thể làm được hôm nay? Nobody, ngay cả chính tôi cũng vậy. Chỉ khi nào mỗi ngày mình học một chút, học một chút, học một chút, thì tới final mình mới làm được. Cho nên tôi khích lệ với quý ông bà anh chị em, đừng có chờ tới khi big one rồi mới bắt đầu chạy tới Chúa xin Chúa chỉ cho con. Trong lúc đó mỗi ngày mình không có chịu dành thời gian học hỏi, gần gũi với Chúa, vâng lời Chúa. Cho nên tôi đi hầu vì Chúa, counseling một số người, có nhiều người họ flunk, họ rớt khi họ thi cái big one. Họ vô cái bài thi lớn, trật cái trơn. Mà tôi có thể nói một cách khẳng định, mỗi ngày họ không có dành thời gian với lời của Chúa, vâng theo lời Chúa. Cho nên rất là bảo đảm. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta thấy rằng, ý Chúa không có gì là khó. Khó bởi vì chúng ta không có đi theo những cái bước của Chúa mà thôi. Cho nên nói tóm lại, Chúa muốn mình sống như thế nào cho năm 2010, một đời sống phước hạnh, gần gũi với Chúa mỗi ngày. Dành thời gian học hỏi lời Chúa, cầu nguyện để Chúa hướng dẫn mình. Và có tấm lòng nói rằng là Chúa con sẵn sàng, vâng lời Chúa, vâng lời Chúa. Những gì con biết con làm liền. Câu hỏi quý vị có thể vẫn hỏi bây giờ, hôm nay Chúa muốn con làm gì? Thứ nhất, nếu quý vị là con của Chúa thật rồi mà quý vị chưa có serious, chưa có hết lòng với Chúa, Chúa muốn quý vị hôm nay hãy serious với Chúa. Đó là ý Chúa. Đó là chương trình của Chúa. Tôi không biết có cái nào rõ hơn như vậy không. Chúa nói hãy dành thời gian serious với ta. Những việc làm của con, mối quan hệ của con với vợ chồng, con cái, ông bà, cha mẹ của con, cái đó là thứ yếu. Mối quan hệ của con với ta, Chúa nói trước hết hãy tìm kiếm Chúa và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho tất cả những điều khác nữa. Chúa sẽ giải quyết vấn đề bi đát trong cuộc đời của mình khi mình serious với Chúa hôm nay. Và nếu quý vị là người chưa tin nhận Chúa, chưa có để Chúa làm chủ cuộc đời của mình, ý chỉ của Chúa cho quý vị hôm nay đó là mở lòng mình ra, mời Chúa vào làm Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Quý vị thấy có cái gì còn rõ hơn cái đó không? Ý chỉ của Chúa rất là rõ, thưa quý ông bà anh chị. Hôm nay Chúa chỉ mình làm gì, mình làm cái đó. Ngày mai Chúa sẽ chỉ cái khác. Và khi tới final, no problem, thì đậu như trời. Cầu xin Chúa ban phước cách đặc biệt trên chúng ta và cho chúng ta thấy được rằng Chúa nói rằng Ngài sẽ không bao giờ chối điều tốt lành cho những người nào vâng kính sợ Chúa, vâng lời Chúa. Amen. Xin chúng ta đồng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện.